Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, tại lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động sáng nay ở Hà Nội, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều bày tỏ quyết tâm và đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động. Sau nhiều nỗ lực, số vụ tai nạn lao động đều giảm hàng năm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Cụ thể, trong năm 2023, cả nước đã xảy ra gần 7.400 vụ tai nạn lao động, làm hơn 7.500 người bị nạn, gây thiệt hại về vật chất hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng. Và mới đây, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, làm 7 công nhân thiệt mạng, 3 người khác bị thương, tiếp tục rúng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình mất an toàn vệ sinh lao động hiện nay. Chúng tôi bàn về vấn đề này trong dòng chảy sự kiện chiều nay với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc với vị khách mời chương trình.
Kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn ông Nguyễn Anh Thơ đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông Nguyễn Anh Thơ ạ, với chủ đề là tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng, tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ tập trung vào những hoạt động như thế nào?
Chúng ta có thể thấy là đến nay, sau khi chúng ta tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động từ năm 2017 để triển khai cái luật an toàn vệ sinh lao động với các cái chủ đề của những cái tháng hành động lần trước, nó tập trung vào vấn đề nhận diện đánh giá rủi ro, rồi giảm thiểu các cái nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc, thì đến nay Ban chỉ đạo Trung ương về tháng hành động an toàn vệ sinh lao động chọn chủ đề tập trung vào cái chuỗi cung ứng hàng hóa. Đây là một cái chủ đề rất thiết thực và rất hay khi mà chúng ta đang thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới, và các hành động cụ thể của nó theo xác định từ Ban chỉ đạo cũng như là các cơ quan tổ chức có liên quan là tập trung vào việc là chúng ta triển khai những hành động cụ thể về an toàn, thiết thực về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, từ cái công tác tuyên truyền, huấn luyện đến đề ra được các giải pháp an toàn cụ thể thiết thực cho từng cái máy thiết bị nơi làm việc, khu vực làm việc và nhà xưởng làm việc, công trình xây dựng vân vân. Và với cái chuỗi cung ứng hàng hóa thì hiện nay khi mà chúng ta đang trong quá trình cạnh tranh khốc liệt với các cái khu vực sản xuất khác, thì cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là các yếu tố mang tính nền tảng cho cái khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới.
Năm nay là lần đầu tiên hướng tới việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các chuỗi cung ứng. Và nước ta thì cũng đã ký 16 FTA và các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động. Cho nên cái việc đảm bảo an toàn trong chuỗi cung ứng thì đang đặt ra những yêu cầu cấp bách như thế nào hiện nay ạ thưa ông?
Chúng ta có thể thấy là hiện nay khi các người mua hàng, khách hàng của các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta nói riêng cũng như các cái khu vực sản xuất khác trên thế giới nói chung, thì ngoài cái vấn đề chất lượng, kiểu cách, cái sự bắt mắt, thì khách hàng, các thị trường phát triển đang hướng tới cái giá trị nhân văn mà cái sản phẩm đó mang lại bằng cái sự kết tinh từ cái khả năng làm việc, cái văn hóa, các yếu tố văn hóa trong sản phẩm, rồi các cái yếu tố về quyền con người, về tính nhân văn, cái sự đối xử văn minh, công bằng trong quá trình lao động tạo ra cái sản phẩm đó. Trong khi các chuỗi cung ứng hàng hóa nói chung của chúng ta hiện nay được xuất phát điểm từ những cơ sở sản xuất nhỏ, từ những cái người lao động ở những cái khu vực phi chính thức, trên đồng ruộng, trên những cái vuông tôm hay trong những cái cơ sở dệt may gia đình, dần dần kết tinh lại ở những cái công ty, những cái nơi sản xuất lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng. Và chúng ta đang ở đầu của các chuỗi cung ứng này, thì cái điều kiện làm việc, các cái quy mô sản xuất, các cái trình độ quản lý là rất khác nhau. Và với những cái quy mô và những cái điều kiện đó, thì nếu như chúng ta không quan tâm ngay cho cái chuỗi cung ứng này về mặt đảm bảo an toàn cho người lao động, thì chúng ta sẽ rất mong manh trong việc đảm bảo cái chuỗi cung ứng đó một cách bền vững. Và do đó Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương cũng như các bộ ngành, đặc biệt Bộ Lao động và Tổng Liên đoàn Việt Nam chọn cái chủ đề năm nay và triển khai các hoạt động cụ thể thiết thực từ ngày 26 tháng 4 để phát động đến tháng cả tháng 5 là tháng công nhân và tháng an toàn. Đó là cái cao điểm thôi, nhưng là chúng ta phải tập trung cả năm 365 ngày cho cái vấn đề an toàn của con người, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng, để chúng ta có những cái mũi nhọn cho tăng trưởng, cho nâng cao đời sống nhân dân.
Vâng, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì tình hình tai nạn lao động năm 2023, khu vực có quan hệ lao động đã giảm về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người. Tuy nhiên, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì lại tăng về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người so với năm 2022. Ông Nguyễn Anh Thơ có thể phân tích rõ hơn cái thực trạng này ạ?
Chúng ta cũng thấy là hiện nay cái khu vực có quan hệ lao động là trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thì trong những năm vừa qua thì cái số lượng thống kê nó cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên nó cũng chưa đáp ứng được cái số lượng thực tế đâu. Nó còn mới chỉ một bộ phận doanh nghiệp báo cáo đầy đủ thôi. Tức là mới chỉ khoảng 10% số doanh nghiệp tham gia báo cáo. Cái cơ sở liệu này cũng giúp chúng ta tham khảo và có một cái góc nhìn. Nhưng để có được cái góc nhìn chính xác nhất thì chúng ta cần phải tăng cường cái việc báo cáo đầy đủ cái thông tin. Nhưng mà qua cái thông tin mà chúng ta vừa mới nêu đó thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề tai nạn lao động cũng đã đang được quan tâm hơn để phòng ngừa ở khu vực trong doanh nghiệp. Đấy, con số nó cũng có thêm có xuống trong các năm, chưa mang tính bền vững, nhưng cũng đó là những tín hiệu vui. Tuy vậy thì chúng ta cũng đang thấy còn nhiều cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, còn nhiều các cái bệnh nghề nghiệp mà có thể gây cả tử vong cho người lao động, suy giảm rất lớn cái khả năng sức lao động của một người, cũng đang xảy ra rất nhiều mà chưa được xác định hết, chưa được thống kê đầy đủ. Còn với khu vực không có quan hệ lao động, gồm khu vực nông nghiệp, các khu vực làng nghề, rồi nhiều khu vực khác, ngay cả đánh bắt cá trên biển của hàng triệu người, thì đến nay con số thống kê cũng chưa đầy đủ, nên cái việc tăng giảm nó cũng mới chỉ phản ánh là
tương đối thôi ạ.
Mang tính tương đối và mang tính là đã có nhiều, có năm thì có nhiều thống kê, có năm thì ít thống kê, chứ còn con số chính xác thì chúng ta còn phải bàn, phải có một phương pháp thống kê tốt hơn. Nhưng dù sao chúng ta cũng đang bắt đầu có những cái thống kê và có những cái nhìn nhận, phân tích, đánh giá, và từ cái những đánh giá đó chúng ta phải có những cái chuyên đề, cái đề tài nghiên cứu, có những cái giải pháp, có những cái nguồn lực đầu tư cho các khu vực, không chỉ cho khu vực doanh nghiệp mà cần cấp thiết đầu tư ngay khu vực không có lao động, vì khu không có lao động chính là đầu mối, những cái đầu giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng hàng hóa thế này. Và từ đó, từ những con tôm, những con cá được nuôi trồng trên những cái khu vực tư nhân người nông dân đấy, từ những hạt lúa, hạt thóc, hạt gạo, từ những cơ sở sản xuất dệt may nhỏ đấy, là điểm đầu của chuỗi cung ứng cho những thị trường, cho những ngành hàng dệt may, ngành hàng chế biến thủy hải sản, rồi cả ngay cả ngành hàng điện tử. Nên cái việc này chúng ta phải nhìn nhận sớm và sớm có được con số chính xác hơn, rộng hơn, và sớm có giải pháp tốt hơn.
Vâng, điều đó khẳng định cho thấy là cái việc đảm bảo an toàn trong chuỗi cung ứng là đảm bảo từ chất lượng hàng hóa, cái việc không sử dụng lao động vị thành niên, không để xảy ra mất an toàn hay là môi trường lao động đảm bảo và nguyên liệu được chứng nhận và tốt, cũng sẽ kéo theo một cái chuỗi cung ứng kết nối, sau đó là khi mà sản phẩm của chúng ta làm ra sạch và được chấp nhận ở các nước phát triển, đúng không ạ?
Vâng.
Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì xin mời ông Nguyễn Anh Thơ và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh ngay sau đây.
Chị Đặng Thị Quế là công nhân công ty môi trường đô thị Urenco đã nhiều năm nay, phụ trách quét dọn tuyến phố Chùa Bộc và nhiều tuyến đường quanh khu vực quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chị Quế cho biết chị đã được công ty tập huấn những kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhưng với những rủi ro do tai nạn giao thông trên đường phố thì rất khó chủ động phòng tránh.
Công ty có mở lớp tập huấn cho các anh chị em. Lúc mình lao động sản xuất thì mình phải bảo hộ lao động này, dụng cụ sản xuất này. Trong những cái lúc mà ví dụ trời mưa gió ở ngoài đường ấy, mình phải biết dừng để đi vào trú mưa chẳng hạn. Đấy, nói chung là đều được tập huấn hết. Phản xạ của mình thôi. Cứ nhìn thấy các em mà hô hét mà không thấy gì là mình phải chạy thôi.
Thực tế cho thấy một số đơn vị sử dụng lao động nông nhàn không được đào tạo và không huấn luyện, không tuân thủ những quy định nên xảy ra những vụ tai nạn lao động rất đáng tiếc. Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Chính phủ và trình Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 31 về tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới, trong đó đánh giá tất cả những ưu điểm đạt được, kết quả đạt được và cả những tồn tại. Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo quyền cho người lao động làm việc trong điều kiện an toàn là quan trọng, quan tâm cả các đối tượng lao động là khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động. Đặc biệt là chú ý tới môi trường an toàn lao động cho người lao động. Bởi thực tế môi trường hiện nay, nhiều nơi rất ô nhiễm, tác động từ từ và gây hậu quả lâu dài, khiến người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, suy giảm sức khỏe. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nói.
Tổng kết 10 năm chỉ thị Ban Bí thư, chỉ thị 29, chúng tôi cũng báo cáo rất rõ là cái quan trọng môi trường phải cần được cải thiện từ trong các quy định của văn bản pháp luật. Tới đây chúng tôi sẽ đề nghị Bộ Y tế xem xét lại để ban hành lại các định văn bản pháp luật, cái thường quy về quan trọng môi trường lao động. Thì hiện nay nó có những cái việc rất hình thức, ví dụ là chủ doanh nghiệp thuê cái đơn vị có đủ điều kiện để đo quan trọng môi trường lao động, mà đã là quan hệ thuê theo hợp đồng thì người ta sẽ đáp ứng cái yêu cầu của người thuê, thì người ta sẽ quan trắc môi trường lao động ở những cái lúc mà thấp điểm, không phải những cái cao điểm. Ví dụ như lúc mà trời không nóng, trời mát thì làm sao mà nhiệt độ cao? Những lúc mà ngừng nghỉ trưa thì làm sao mà cái tiếng ồn mới bụi nó cao được? Thế cái quan trắc môi trường thì tới đây phải thay đổi quy định là chuyển từ quan trắc định kỳ 6 tháng 1 năm sang có thể tiến tới quan trắc tự động. Và kết quả nó hiển thị trên màn hình liên tục và có sự giám sát của người lao động và công đoàn.
Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Anh Thư ạ, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
Chúng ta có thể thấy là qua cái phản ánh vừa rồi, một cái bức tranh về điều kiện làm việc nó đang diễn ra tương đối là sôi động và phức tạp. Với một người lao động mà phòng ngừa tai nạn bằng những tiếng hô của những người khác, bằng những cái giác quan,
phải tự trang bị
và bằng những kỹ năng sinh tồn, thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải thay đổi. Nó phải là những cái mà người ta được chuẩn bị từ trước rất nhiều, những cái mà người ta phải chủ động hơn, những cái mà người ta phải có được tính toán nhiều hơn để người ta phòng ngừa được tai nạn. Đúng là trên đường với công nhân vệ sinh lao động thì nó rất phức tạp và rất đa dạng, nhưng tất cả những yếu tố rủi ro, các cái tình huống xảy ra có thể xảy ra đó đều phải được dự báo từ trước và được huấn luyện và đào tạo kỹ năng của người lao động để người lao động làm việc với một cái tâm thái an tâm hơn. Còn đối với cái vấn đề an toàn vệ sinh lao động nói chung, trong đó cái vấn đề quan trắc môi trường lao động là một vấn đề lớn. Ví dụ như cái vụ bệnh nghề nghiệp tại công ty Châu Tiến ở Nghệ An với 62 người đang giám định bị mắc bệnh và 6 người đã tử vong, rồi nhiều cái bệnh nghề nghiệp ở các nơi khác, thì chúng ta có thể thấy là vấn đề quan trắc môi trường, xác định được rõ các yếu tố môi trường làm việc để có biện pháp phòng ngừa, đồng thời để có các cái biện pháp chăm sóc sức khỏe lao động là tối cần thiết. Và đồng thời nữa thì trong công tác an toàn vệ sinh lao động, để làm sao giảm thiểu được những nguy cơ mất an toàn, thì công tác tuyên truyền và huấn luyện đã đặc biệt phải chú trọng đầu tiên. Có huấn luyện tuyên truyền tốt, huấn luyện thật tốt kỹ năng thì sẽ giảm được nguy cơ rủi ro, vì chính người lao động sẽ tự giảm nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc trước. Rồi kỹ năng của người lao động thật tốt thì chúng ta có thể phòng tránh được các cái rủi ro tai nạn đó. Rồi kỹ năng và ý thức của người lao động tốt, văn hóa an toàn được xây dựng, thì người lao động sẽ trang bị đầy đủ các cái biện pháp an toàn, các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, và chúng ta cùng đồng lòng đoàn kết chia sẻ với nhau, phối hợp với nhau để làm an toàn tại nơi làm việc. Thì lúc đó chúng ta sẽ có môi trường làm việc để cải thiện tốt, và lúc đó chúng ta cũng chỉ cần đo một ít thôi, chúng ta cũng chỉ cần đánh giá một ít thôi, thì lúc đó cái môi trường làm việc được cải thiện rất lớn.
Trong cái quá trình tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 29 của Ban Bí thư thì cũng đã có báo cáo rất rõ là quan trắc môi trường thì cần phải được cải thiện. Vậy thì ông có đề xuất những cái phương án cụ thể hơn để cải thiện cũng như là thay đổi cái môi trường làm việc cho người lao động nó an toàn và nó giảm bớt cái nguy cơ bệnh nghề nghiệp cho họ?
Có thể thấy là cái việc quan trắc đầy đủ và chính xác các yếu tố môi trường làm việc, ở đây chúng tôi chỉ dám nói là chính xác tương đối, là một việc rất khó, cần những năng lực công nghệ và thiết bị và chuyên gia rất cao. Không đơn giản chỉ là một vài cái máy để đo tiếng ồn hay đo tốc độ gió hay đo ánh sáng, mà nó cần những cái thiết bị để đo được trong đó nồng độ bụi là bao nhiêu, đặc biệt nữa là nồng độ hóa chất độc, các loại hóa chất gì, mỗi loại hóa chất cần có những phim được đo khác nhau, và đặc biệt phải có những máy phân tích xem là trong đó có hóa chất gì, loại bụi đó kích cỡ bao nhiêu, tiếng ồn ở tần suất bao nhiêu, rồi các cái tư thế làm việc của chúng ta đang ảnh hưởng đến tâm sinh lý như thế nào cho người lao động, cơ xương khớp ra sao. Nên cái việc quan trắc môi trường là một việc rất phức tạp, rất khó hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình quản lý về quan trắc môi trường hiện nay, chúng ta đang thả lỏng rất nhiều. Rất nhiều đơn vị tư nhân năng lực rất yếu, chỉ đo được vài yếu tố thôi, nhưng vẫn mang cho mình cái mác là đơn vị quan trắc môi trường, dẫn đến là họ đến thực hiện một hợp đồng xong thì doanh nghiệp tưởng là mình đã thực hiện đúng pháp luật, dẫn đến là rất nhiều yếu tố không được xác định, người lao động không được thông tin về các yếu tố đó, dẫn đến là doanh nghiệp cũng không có giải pháp để phòng ngừa các yếu tố mà không được phát hiện đấy, người lao động cũng không được trang bị các cái loại phương tiện để phòng ngừa các yếu tố đó. Và như vậy chúng ta đang tạo ra một cái môi trường an toàn giả tạo
và rất nguy hiểm,
và đó là một điều cực kỳ nguy hiểm hiện nay. Mà kinh nghiệm của một số nước là cái việc quan trắc môi trường lao động sẽ do các đơn vị đầy đủ năng lực được nhà nước chỉ định và giao nhiệm vụ cho từng khu vực doanh nghiệp một, anh năng lực đến đâu thì làm đến năng lực doanh nghiệp đó, và cái chi phí quan trắc này thường sẽ do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động của doanh nghiệp chi trả mà không phải là doanh nghiệp chi trả, dẫn đến con số liệu nó sẽ chính xác và khách quan. Còn bây giờ chúng ta để các doanh nghiệp quan trắc môi trường lao động ký hợp đồng với doanh nghiệp thì cái con số mà các cái cùng đơn vị đó cung cấp sẽ là số liệu chứ không còn là số được đo một cách khách quan nữa. Và như vậy người lao động sẽ thiệt đơn thiệt kép. Thiệt thứ nhất là không biết mình đang làm trong môi trường độc hại như thế nào, người sử dụng lao động không biết có những yếu tố gì để phòng ngừa cho người lao động, và tiếp theo nữa sau này có xảy ra cái gì thì cũng không có căn cứ để mà hưởng chế độ, giải quyết chế độ cho người lao động. Đấy là một cái bài toán rất lớn và một vấn đề cực kỳ lớn hiện nay mà không chỉ ngành y tế mà phải chính phủ và các cơ quan phải hợp lực vào và giải quyết sớm trong quá trình sửa đổi văn bản pháp luật sắp tới.
Vâng, thưa ông Nguyễn Anh Thơ ạ, những ngày gần đây thì rất nhiều địa phương đã hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động và bày tỏ quyết tâm là sẽ cố gắng để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động sẽ xảy ra. Và sau đây xin mời ông Nguyễn Anh Thơ cùng quý vị cùng nghe ý kiến của ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, và bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Các cơ quan chức năng của tỉnh càng phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm định an toàn vệ sinh lao động, nhất là tại các cơ sở sản xuất công nghiệp có nhiều dây chuyền máy móc quy mô lớn, phức tạp, đã đầu tư lâu năm, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tránh để xảy ra các vụ việc thương tâm, qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Và chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo cho người lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình tham gia sản xuất tại các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động.
Thưa ông Nguyễn Anh Thơ ạ, cùng với nỗ lực giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng và ban ngành địa phương thì mỗi người lao động cũng cần chủ động để bảo vệ mình, bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp theo những cách nào ạ?
Có thể nói là cái vai trò của người lao động là rất lớn trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, không chỉ cho bản thân họ mà cho những người lao động khác trong cái nơi làm việc đó. Và có thể nói là cái việc chúng ta cần thiết nhất hiện nay là phải trang bị cho người lao động những cái kiến thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Và một vấn đề đặc biệt nữa là người lao động phải có một cái thái độ làm việc một cách kỷ luật, yêu lao động, yêu lấy chính bản thân mình, thì lúc đó họ sẽ lo cho công tác an toàn. Và với những cái công ước quốc tế hiện nay cũng như các cái quy định pháp luật hiện nay tại điều 20 của luật an toàn vệ sinh lao động nói về câu chuyện là phải áp dụng hệ thống tiên tiến, quản lý tiên tiến về an toàn, nói đến câu chuyện là chúng ta phải xây dựng văn hóa an toàn tại làm việc. Với cái yêu cầu tại chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 vừa được đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư ký thông qua cũng yêu cầu chúng ta phải xây dựng phong trào văn hóa lao động trong công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Và trước đó cách đây hơn 10 năm, Chỉ thị 29 của Ban Bí thư cũng đã yêu cầu xây dựng văn hóa an toàn, đưa ra các chỉ số chỉ tiêu về an toàn, đánh giá định lượng, rồi là tăng cường cái đào tạo kỹ năng cho người lao động gắn với cái nơi sản xuất phù hợp với trình độ công nghệ và điều kiện sản xuất rất cụ thể. Và với những cái yêu cầu đó, với những cái giải pháp đó, cũng như với những cái trách nhiệm và vai trò đã được quy định tại luật an toàn lao động của người lao động, thì người sử dụng phải có trách nhiệm cung cấp và trang bị các kiến thức, các cái khóa đào tạo huấn luyện, các chương trình tập huấn, các cái nội dung tuyên truyền huấn luyện để làm sao người lao động có được các kỹ năng, các kiến thức và có được cái văn hóa an toàn để giúp cho người lao động tự phòng ngừa cho mình, giúp cho các biện pháp an toàn của doanh nghiệp được thực thi, giúp cho môi trường làm việc được không ngừng cải thiện, đảm bảo an toàn và môi trường lành mạnh.
Vâng, và được biết là để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động hiện nay thì Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động cũng vừa ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về an toàn vệ sinh lao động. Hệ thống này sẽ giúp là một nơi quản lý, tổng hợp, lưu trữ và cung cấp thông tin chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động trên môi trường số. Vậy thì hệ thống này có gì đặc biệt thưa?
Trong cái nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra, thì mỗi lĩnh vực phải có được cái cơ sở dữ liệu quốc gia của mình, và với vai trò là một cái viện khoa học an toàn vệ sinh lao động đầu ngành được thành lập từ năm 1971 do Hội đồng Bộ trưởng thành lập. Hiện nay chức năng nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao được đặt tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chúng tôi thấy rõ cái trách nhiệm của mình cần phải xây dựng được cái cơ sở dữ liệu quốc gia đó, và bằng những cái nguồn lực hạn chế từ ngân sách nhà nước cũng như là sự tham gia phối hợp của nhà xuất bản lao động, nhà xuất bản tài nguyên và môi trường của Lao động Việt Nam, với sự chỉ đạo của Thường trực Tổng Liên đoàn và cái sự phối hợp của các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế cũng như các cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, chúng tôi đã có được một cái phần mềm để tổng hợp dữ liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn môi trường, đặc biệt là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc, tức là các cái dữ liệu về khám sức khỏe, về quan trắc môi trường ở cấp tỉnh và cấp trung ương, được kết thúc được hoàn thiện vào năm 2023, cuối năm 2023, và đến nay chúng tôi đang tiếp tục giai đoạn 2 để xây dựng cơ sở dữ liệu tại cấp doanh nghiệp. Tất cả những thông tin mà doanh nghiệp cần phải báo cáo theo quy định pháp luật cũng sẽ được cái phần mềm này giúp cho doanh nghiệp tự cập nhật, và lúc đó thì ở cấp tỉnh và cấp trung ương luôn luôn có sẵn những cái dữ liệu sau khi doanh nghiệp đã cập nhật rồi. Và hướng tới nữa là chúng tôi sẽ xây dựng những cái mô đun về phần mềm để mỗi người lao động tại một vị trí làm việc có thông tin về an toàn được cập nhật theo cá nhân hóa, và lúc đó sẽ kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia để các thông tin về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động sẽ cùng với những thông tin về dân cư, thông tin về hành chính, thông tin về hộ khẩu được kết nối trong đó, để chúng ta có một cơ sở dữ liệu lớn đối với vấn đề an toàn sức khỏe của người lao động.
Và cụ thể hơn nữa thì khi mà có những cái hệ thống thông tin chi tiết tới từng cá nhân, tới từng doanh nghiệp của tất cả các địa phương trên cả nước được số hóa như vậy thì sẽ giúp ích như thế nào với chính người lao động, với doanh nghiệp và các đơn vị quản lý ạ thưa?
Khi mà chúng ta được dữ liệu cho đến từng người lao động, từng doanh nghiệp và từng địa bàn, địa phương và cấp quốc gia, thì chúng ta thấy là cái vấn đề an toàn về lao động sẽ được tư vấn trực tiếp cho người lao động thông qua cái việc hiện nay người lao động đó đang làm ở vị trí nào, có những cái yếu tố nào đang đảm bảo an toàn rồi, cái yếu tố nào chưa đảm bảo, thì tự động sẽ có những cái tư vấn ngay cho người lao động để họ có thể giải quyết ngay cái việc tự cải thiện. Rồi doanh nghiệp cũng sẽ được tư vấn thường xuyên khi mà các thông tin về an toàn của doanh nghiệp được lưu trữ và được phân tích bởi những cái phần mềm, với những cái thiết bị thông minh. Và ở từng địa phương thì các cấp quản lý có thể trực tiếp theo dõi ngay các tình hình tai nạn, tình hình sức khỏe người lao động, các tình hình về môi trường làm việc tại cấp tỉnh đó, và cấp trung ương cũng vậy, theo dõi các địa phương. Và ngay bất kỳ một vụ tai nạn lao động nào nghiêm trọng xảy ra sẽ có ngay thông tin trên cái nền cơ sở hiểu biết, và chúng ta biết ngay nó được vừa xảy ra tại một cái nơi làm việc nào, một doanh nghiệp nào, một xã, một huyện, một tỉnh nào. và như vậy các dữ liệu đó nó sẽ giúp cho cái việc quản trị quốc gia của chúng ta trên môi trường số được thực hiện và giúp cho cái điều hành của chính phủ, điều hành của các bộ ngành cũng như là cái sự triển khai tổ chức của doanh nghiệp được tốt hơn và người lao động cũng luôn luôn biết mình đang ở trong trạng thái nào để chúng ta đề phòng các cái rủi ro, để chúng ta yên tâm để làm việc nếu như tất cả những yếu tố đã được đảm bảo.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động về những phân tích vừa rồi.
Cảm ơn biên tập viên Bích Ngọc và tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động với dòng chảy sự kiện hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của cuộc sống 365 là ít phút dành cho quảng cáo.